Mà nếu Phật tử càng tu mà càng thấy phiền não của chừng à, đi lạc được không thầy vậy? Không là không có thầy, thầy sáng bạn hiền mà dắt mình đi, mình đi lạc đường nó mới là đi, mới đi phiền phiền ba. Phật tử nhớ rõ cái điểm này, không bao giờ Phật tử tu càng tu càng phải an vui phúc lạc, không bao giờ càng tu càng phiền não, không có được, cái tu không đúng cách rồi đó. Phật tử nhớ cái điểm này rõ nha, khi mình tu lâu mình còn phiền não, mình còn phiền ba đó, nhớ rằng có chừng đi lạc nha. Phải tìm thầy gần gũi thầy sáng bạn hiền mới được. Thôi bây giờ tới đây cũng trưa rồi, để sư tạm ngưng ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi hỏi đi. Bồ Phật. Kính lạy Tha Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng. Tất cả Phật tử thiện nam tín nữ cô hội về nơi đạo tràng tịnh xá. Vừa qua Phật tử quả âm nhau đi dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương câm được siêu người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng đẳng giai cộng thành Phật đạo. Sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử được tội kỳ như ý về mô Phật. Để vào giờ này sư xin giảng tiếp cái bộ ngữ lục của Pháp Nhiên Thượng Nhân và tổ sơ tổ về tại Tịnh Độ Tông ở bên Nhật, đúng là trên ngôn tông. Hôm nay để lặp lại kỳ rồi đó là điểm thứ 8. Niệm Phật là bổn nguyện của Đức A Di Đà nên mười phương hằng xa chư Phật đều chứng thành. Các hạnh khác chẳng phải là bổn nguyện cho nên chư Phật chẳng chứng thành. Bởi thế nên thường niệm Phật để được mười phương chư Phật hộ niệm. Hôm nay tiếp giảng cái đoạn thứ 9. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: Quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, thâu nhiếp các chúng sanh niệm Phật không rời. Quang minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác. Bởi thế người cầu sinh sang cõi cực lạc phải biết niệm Phật là trọng yếu. Phật tử thấy qua nghe qua thì cái điểm này ngài nói rất rõ ràng. Trong Đức Phật giảng về kinh Tịnh Độ đó, nó có mấy cái bộ là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà kinh. Nó là ba bộ kinh chính yếu về giảng Tịnh Độ. Còn nhiều bộ kinh khác rất nhiều, Đức Phật cũng nói Tịnh Độ, nhưng mà những bộ kinh này là chính yếu. Thì kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: Quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, thâu nhiếp các chúng sanh niệm Phật không rời. Thật ra Phật tử biết trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó, A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Là cái hào quang đó, cái ánh sáng của hào quang là vô lượng, vô lượng thì không có tính đếm được, nó rộng lớn bao la, không cái là kêu là không gian tới đâu là hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu soi tới đó, có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng, thì kinh Quán Lượng Thọ là nó nói về tuổi thọ vô lượng. Nhưng Phật tử biết á, cái ẩn ý á, bởi cái pháp hiệu Di Đà là công đức đức vô lượng này, chỗ này nè kêu hồng danh muôn đức á, nên cái ý nghĩa là vô lượng thọ vô lượng quang là phần tịch phần chiếu của tâm, cái đó là trọn vẹn về tâm. Nó có ý nghĩa nói gì, chỉ thẳng về chân tâm nữa. Nó thật ra khi mình đọc cái hiệu lên thì cái công đức phước đức vô lượng là vậy đó. Vô lượng thọ là gì? Phần chiếu của tâm. Vô lượng quang phần chiếu của tâm, vô lượng thọ là phần tịch của tâm. Đâu có không? A Di Đà Phật nghĩa là dịch ra là vô lượng thọ và vô lượng quang. Mà vô lượng thọ là chỉ về phần tịch của tâm, mà vô lượng quang chỉ về phần chiếu của tâm. Thì cho nên quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, thì có quang minh vô lượng quang đó thì soi chiếu khắp mười phương thế giới là trùm chứa hết cả của mình và mười phương pháp giới, chứ không phải là riêng của mình đâu, đúng không? Trùm chứa. thâu giết các chúng sanh niệm Phật không rời. Đó, thì ra bây giờ hồ quang chiếu soi để làm gì? Để thâu nhiếp các chúng sinh niệm Phật không rời. Tất nhiên là hào quang soi chiếu không rời. Để chi? Để thâu nhiếp những chúng sinh niệm Phật. Tôi tự thấy nó rõ cái ý là vậy đó. Quang minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu hạnh khác. Đó, Phật tử phải để ý chỗ này. Có nhiều Phật tử nói là Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, mà sao lựa cái người soi chiếu niệm Phật mà không lựa những người tu hạnh khác? Vậy thì có là đại từ đại bi chăng? Nhưng Phật tử nên hiểu rằng cái niệm này rất quan trọng. Sư thường lặp đi lặp lại hoài, Phật tử để ý chỗ này. Chư Phật, chư đại Bồ Tát độ sanh bằng cách dùng cảm ứng đạo giao. Cảm ứng được, thành ra bây giờ sở dĩ mình niệm Phật A Di Đà là vì là cảm cái đại nguyện của Ngài. Niệm đến danh hiệu Ngài mới ứng được, Ngài mới ứng được. Chớ không phải Ngài lựa chọn lựa người niệm Phật Ngài mới soi độ, còn người nào ấy là Ngài không muốn độ hay là Ngài bỏ rơi. Không phải vậy. Cái hào quang soi chiếu khắp mười phương, nhưng mà cảm ứng. Cũng như chứ nói Phật tử á, cái cấp độ của Phật Bồ Tát cũng như ánh mặt trời vô tình mà chiếu xuống thế gian, mà ai ra sân trống thì được hưởng ánh mặt trời, và ở trong nhà dưới bóng cây là không được hưởng, thế thôi. Chứ mặt trời không soi xuống này không có lựa chọn, không có lựa chọn là người lành người tốt hay người thiện người tôi mới rõ, còn người ác tôi không rõ, hay tôi rõ là người không rõ thú vật, không có. Thấy không? Dầu cả bãi phân, dầu bãi sình, dầu bãi lầy, dầu người, dầu thú, nếu mà ánh sáng mặt trời rọi bình đẳng xuống khắp thế gian, nhưng mà ai đã có đồng trống thì rọi à. Thấy không? Thì cái hào quang Đức Phật A Di Đà rọi xuống, nhưng mà cái đại nguyện của Đức Phật, người nào niệm Phật thì mới ứng được. Đấy, cái đại nguyện của Ngài như vậy. Mà người nào không niệm danh hiệu Phật thì không ứng được. Đó thôi, đâu rõ ràng đó. Chứ không phải là nói rằng Đức Phật là không đại từ đại bi, không bình đẳng, không phải vậy. Rất bình đẳng, nhưng mà cảm ứng được. Mà muốn cảm được là phải niệm Phật. Tại vì, tại sao vậy? Vì đại nguyện, 48 đại nguyện của Đức Phật Đà nguyện như vậy. Tự để ý chỗ này cho rõ ha. Ra quang minh của Đức A Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác. Đấy, chẳng soi chiếu người tu hạnh khác. Vì sao? Vì hạnh khác gì không ứng với Đức Phật A Di Đà được. Cho nên hào quang mặc dầu soi chiếu trùm chứa cái người không niệm Phật, nhưng mà không ứng thôi. Phật tử nói không? Chứ không phải là không soi chiếu người khác, cũng soi chiếu hết á, nhưng mà không có ứng. Nói chuyện rõ Phật tử vậy. Cảm ứng, mà muốn cảm được là cái gì? Phải niệm danh hiệu Phật mới được. Đó. Bởi thế người cầu sinh sang cõi cực lạc phải biết niệm Phật là trọng yếu. Đó. Cái này Ngài nói rừng ra được cái nhấn mạnh. Hay bởi vì cái người nào muốn cầu sinh cực lạc á là phải niệm Phật. Đó. Phật tử nhớ rằng bởi thế người cầu sinh sang cõi cực lạc, phải để ý từng câu từng lời của Ngài. Là người cầu sinh là người gì? Người phát nguyện cầu sanh. Đó là có cái trong này nó có chữ nguyện rồi. Biết không? Người cầu sinh sang là có gì? Cái người nguyện về có Phật mới được. Đó. Mà cái người niệm Phật phải biết niệm Phật là trọng yếu, là cái niềm tin mới được. Tin cái đại nguyện. Đó, tôi tin cái đại nguyện thì tin sao? Là biết rằng niệm Phật là Đức Phật sẽ ứng tiếp. Mình tự phải để ý chỗ rõ chỗ này. Thành ra câu này Ngài nói rất rõ ràng là trong cái ẩn ý. Ngài nói tắt, nếu mình nói sơ qua thì mà không hiểu hết cái ý của Ngài. Mình này niệm Phật không được, nếu niệm Phật không thì cũng chưa cảm ứng được, phải không? Phải có gì? Tín nguyện hành. Ở trong này nó có đầy đủ cái này, phải không? Thì nói lại, cái người mà có điểm tín á, là phải biết rằng niệm Phật là trọng yếu, niệm Phật là Đức Phật sẽ gì? sẽ được chúng sinh được thâu giết không rồi. Đó là mình phải tin như vậy rồi thì bắt đầu có nguyện là gì, là bởi thế người cầu sinh sang cũng là phải biết niệm Phật, là phải nguyện cầu sinh sang là nguyện. Cái hạnh là gì, là hạnh là biết niệm Phật là trọng yếu đó. Thật ra trong này ngài nói vậy rồi thì cái ẩn ý ngài là phải gì, cái người muốn cảm ứng Đức Phật đà được là phải gì, phải có tính nguyện hạnh đầy đủ thì cái quang minh của Đức Phật là mới chiếu soi và để gì và thâu nhiếp. Điểm thứ 10, bổn nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ là đó, bổn nguyện thâm trọng trong kinh Vô Lượng Thọ là quý Phật tử coi kinh Vô Lượng Thọ đó thì trong đó có ghi rõ ràng 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nói không? Cho nên ngài nói là bổn nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh Phật thuyết là năm kiếp tư duy là ngài mới phát nguyện rồi. Như Đức kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là ngài quán tự tại Dương Như Lai đó mới thị hiện vô số cõi nước trong mười phương cho ngài phát tạng thì kheo lựa. Đó, tạng thì kheo là đức là cái pháp danh trước Đức Phật Cây Đà đó. Thấy không? Thì pháp tạng thì kheo mới lựa chọn cái cõi tốt đẹp quý báu, như vậy đó ngài mới phát đại nguyện. Cái nước ngài phải tốt đẹp quý báu như cái những cái cõi mà Đức Phật hiện cho ngài, ngài chọn lựa. Đó. Thì ngài tư duy, ngài xem rồi ngài mới suy nghĩ cái cõi của ngài có tốt đẹp hơn những cái cõi mà ngài đã thấy Đức Phật từ thế tại Vương Như Lai đã thị hiện. Thì bổ nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ, đó là khi ngài tư duy, ngài nghĩ từ năm kiếp để tư duy rồi, để tư duy xong rồi ngài hành đạo thế nào để thành lập cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì trong cái 48 lời đại nguyện đó thì ngài thể hiện tính chất đại từ đại bi của ngài là thể hiện như thế nào? Chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay khóa giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng luận có trí hay không có trí, chỉ phát đại bi bình đẳng, nay đã thành Phật. Phật tử, cái chỗ này quan trọng, cho nên tổ pháp nhiên lặp đi lặp lại như kiểu rồi điểm thứ 3 đó, sư có giảng Phật tử là gì? Chẳng luận có tội hay vô tội, chẳng kể trì giới hay khóa giới, nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỗ pháp môn tịnh độ là yếu pháp để thoát khỏi sanh tử trong đời này. Thì cái điểm thứ 10 ngày cũng trong Phật thuyết ngày lặp lại là trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà ngày lặp lại là chẳng kể thiện hay ác. Điểm này rất quan trọng vì cái danh hiệu Phật, cái là cái bài nguyện 48 đại nguyện đại từ đại bi của ngài không có chọn lựa. Chứ nói Phật tử so khi nói Phật tử đập đi đập lại hoài cái điểm này cũng rất quan trọng cho Phật tử có niềm tin đã ngài là đại từ đại bi rồi thì ngài 48 lời ngài không có chọn lựa. Là sao? Là chẳng kể cái thiện hay ác, thiện cũng rước ác cũng rước về con Phật đó. Chẳng quản trì giới hay phá giới, là trì giới cũng rước và phá giới cũng rước. Rồi mà tới đi chỗ này ha. Chẳng tính tại gia xuất gia, tại gia cũng rước mà xuất gia cũng rước về con Phật đó. Chẳng luận có trí hay không trí, tất nhiên là người trí kẻ ngu cũng trước về con Phật hết. Chỉ phát đại bi bình đẳng, nay đã thành Phật. Thành ra bệ tử chỉ cái chỗ này nó quan trọng nữa, là đòi hỏi dầu kẻ thiện hay ác, dầu trì giới hay phá giới, dầu tại gia xuất gia, dầu có trí hay ngu, chỉ phát đại bi bình đẳng là gì? Là phát tâm bồ đề. Đó, xin nhắc lại Phật tử cái 16 chữ cốt tủy cốt yếu của đạo Phật đó, thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật đó. Thì ngài đáp lại là chỉ phát đại bi bình đẳng, tất nhiên là gì? Đệ bi bình đẳng là gì? Là đại từ đệ bi bình đẳng là tự tánh Phật bình đẳng. À, bình đẳng tánh trí đó, là cũng là tự tánh Phật của mình đó. Nha, là đi là pháp của đề tâm. Đó, pháp của đề tâm là nguyện trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Phật tử không? Xin nói lại. Dầu các thiện hay ác, trì giới hay phá giới, tại gia xuất gia, trí hay ngu, đều gì? Đều muốn muốn vãng sanh của Phật, muốn Phật tiếp độ là gì? Là phải phát đại bi bình đẳng hay là phát bồ đề tâm, là nguyện trên thành Phật đạo dưới độ chúng sanh, đó là mới cảm ứng được. Phật tử phải để ý chỗ này cho rõ, là phải muốn được cảm ứng là phải gì? Là phải như vậy. Cho nên cái điểm này quan rất quan trọng là Phật tử, cái nếu trường hợp mà tự lực á, nếu mà tu tự lực không có nương tha lực, không nương đại nguyện Đức Phật A Di Đà thì kẻ thiện mới được già mới được siêu, người ác bị đọa, nhất định phải vậy thôi. Thiện thì được siêu lên của trên, chứ mới nói tại vương lạc là thiện cũng chưa đúng cách thì giảng tại vương lạc nếu không có tính thành nguyện, nhưng mà thiện thì sẽ đi lên cõi nhẹ nhàng, ác thì sa đọa ba đường ác, địa ngục và quỷ súc sanh. Nếu tự lực tu, những người trì giới mới được đi lên, phá giới đi xa địa ngục. Như vậy đó. Nếu tu tự lực là tại gia thì không đắc quả la hán được, mà phải xuất gia đắc quả la hán mới được, là thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Chẳng luận trí hay ngu, là chẳng luận trí hay không có trí đó, là người có trí tuệ mới hiểu lý bát nhã rõ ràng, tu mới kết quả. Còn người ngu si đần độn thì không đủ hiểu lý bát nhã là tu không kết quả, nhất định phải vậy. Nhưng đó, nhưng mà cái đại bi bình đẳng của Đức Phật, đại nguyện Đức Phật là gì? Không chọn lựa, rước hết. Nếu mà có gì kẻ thiện người ác, trì giới phá giới, xuất gia tại gia, có trí ngu, Đức Phật rước về của Phật hết. Nhưng với cái điều kiện là sao? Là chỉ phát đại bi bình đẳng là phát đề tâm và tính sâu nguyện thiết công hạnh dày, mà không đòi, không bắt buộc cái dày cũng không được nữa, không cần bắt buộc cái dày nữa là gì? Thì mình cái người ác mà cái người phá giới, người tại gia đôi khi công hạnh ta không có quá dày được, nhưng mà 10 niệm sau cùng 10 niệm cũng được giảng sanh. Nhưng mà nói 10 niệm mình niệm khá khá, chứ mà niệm Phật tử mà không niệm khá khá rồi tới dần giờ lâm chung quên tuốt hết trơn, mà không nhớ 10 niệm nha, cái điểm này quan trọng mà. Nghe không? Thật ra cái chỗ đại bi bình đẳng ngài không có chọn lựa, cái đại nguyện của Phật là quý báu chỗ đó. Cho nên mình mà người Phật tử mà mình cái kêu đa số, chính thưa nói ngay xưa vậy đó, nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn. Nghiệp thì nặng, thì chướng thì huệ thì ít quá, thấy không? Chướng thì sâu, huệ thì cạn. Nghiệp nặng phước ít, phước khinh, khinh là nhẹ, phước ít đó. Chướng thì sâu dày, cái huệ thì cạn cợt. Đa số mình đời mạt pháp nó nhầm vậy đó, thì không đủ sức để tự lực mình chuyển hóa cho nó nổi, thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Thật ra bây giờ mình có gì? Cái thời kỳ mạt pháp này nương cái đại nguyện Đức Phật cái nào? Đó, nương đại nguyện Đức Phật là gì? Được giảng sanh. Mới được giảng sanh thì mà tại sao được vậy? Vì cái nghiệp mình nặng quá, chướng mình sâu quá, huệ mình cạn, phước mình mỏng quá. Nếu không có đại nguyện thì mình không có đủ sức để giảng sanh cái này được. Mà rất quý báu, rất tốt đẹp, rất đại từ bi là không chọn lựa. Không chọn lựa. Nào mà không chọn lựa là ai ngày cũng rước hết. Nhưng với điều kiện nhỏ thôi. Điều kiện nhỏ là gì? Là nên phát bồ đề tâm, đó là nguyện về có Phật, rồi niệm Phật, thế thôi. Cái này ai làm cũng được mà. Mà điều đó nói ai làm cũng được là Phật tử phải nghe. Dù khó đi nghe Phật pháp cho thường mới được, cho có niềm tin mới được. Mà Phật tử coi cho nó dễ, nhưng mà không dễ lắm. Bây giờ sư thấy nhiều người làm phước được, làm có tiền để làm phước làm được, mà kiểu là công phu ngồi niệm Phật rồi nguyên có Phật người ta làm không được. Cái căn sâu lắm mới chịu ngồi niệm Phật nha, chứ không phải dễ đâu. Mấy người mà lo làm ăn tạo tác quá, thiếu cần làm đó, làm ta ngồi không yên, ngồi không có được. Phật tử nào chịu ngồi niệm Phật được là cái căn duyên Phật tử cũng sâu đậm mà chấp nhận tu trì. Nói thì dễ, dễ là so sánh pháp thiền thôi, pháp thiền tự lực thôi, chứ pháp này cũng là nằm trong cái thiền rồi đó. Trên nhà Phật mà nếu người nào chịu chấp nhận tu thiền là cái người đó trình độ cao rồi, chấp nhận học tu thiền. Mà thiền đó là niệm Phật, mình cũng là niệm Phật là thiền, trình độ phải cao rồi, phải khá rồi. Thật ra Phật tử nào mà chịu mà ngồi nghe sư giảng là bắt đầu chấp nhận niệm Phật, miệng của Phật đó là trình độ Phật tử sâu khá lắm đó. Chứ còn đa số người không được. Tôi làm lành, tôi ràng là quần quật làm ăn bên ngoài kiếm tiền, rồi tôi bố thí làm lành tôi làm được. Đó là phần đông á. Mắt tôi ngồi là lễ Phật, phát nguyện của Phật, đồng hồ niệm Phật là không được. Có không? Có thì thấy nhiều lắm đó. Nhiều. Phật tử nghĩ coi mình, chúng sinh biết mình vô đông mà mình, người nào chấp nhận niệm Phật ngồi thì có mấy ten. Có nhiều không? Đó rồi có nhiều người rồi vô đây nghe pháp là thấy niệm Phật là ít chứ. Mà đi kêu ngồi thì không được là cũng trời, khi trời phải sụp. Khi nghe đừng có niềm tin, đôi khi ngồi trời sụp. Tất nhiên là không muốn đi để nghe thêm cái đầy đủ niềm tin. Đó là nghiệp khiến vậy. Kéo. Mình muốn về của Phật là cái kêu ma ngủ ấm đó, nó kéo mình trước. Ma trong người của mình nó kêu ma ngủ ấm đó là nó kéo mình trước rồi. Cái khiến này khiến kia là không có cho mình đi. Mà người nào tinh tấn lắm, nhất quyết lắm mà đi, cho mày kéo tao ha, mày kéo tao tao cũng đi à. Chứ thật là ma ngủ ấm đó Phật tử ơi. Nghiệp mình đó, không trợ ma nào khác, ma ngay ma cái ma nghiệp của mình à, ngay cái người của mình à. Ma sắc tư tưởng hình thức của mình đó kêu ma ngủ ấm, hay là thường thường nó kêu kinh nó ngủ ấm ma đó, là nó khiến cho mình không có đi. Tới đó cái thối chuyện là tới đó kiếm chuyện này chuyện kia rồi không có đi nghe pháp cho đủ niềm tin để về có Phật được. Biết nó kéo là không cho mình về có Phật, nó muốn ở cõi trời cõi này à. Người ta ma nó vậy đó. Thành ra nhưng mà Phật tử biết rằng á, vô ma khảo bất thành đại đạo. Có ma khảo mới thành đạo được. Bởi nhà Phật là chấp nhận cái vấn đề ma khảo à, mà đòi hỏi mà lướt lên tinh tấn mà lướt lên thì được. Phật tử phải nhớ chỗ này, nói rồi tu tu rồi đừng có gặp nạn gặp khó khăn gì trơn là không được. Đức Phật nói rõ ràng mà. Bây giờ Phật tử thấy Đức Phật thầy thiện hiện, ngài nói sao? Phật còn tám nạn, huống chi người sao khỏi ba tai. Phật thị hiện ra đời để cứu độ chúng sinh là phải gánh tám nạn. Mình có ba tai, mình có ba tai nạn là ba tai thôi đó. Gánh với mình tám rồi. Bây giờ mình tu, mình nói tôi đừng gặp gì chân thì sao cho được, sao mà tiến được. Bởi Đức Phật nói là vô ma khảo bất thành đại đạo. Phật tử nắm vững cái vấn đề này, ta đã có nghịch cảnh khó khăn mà mình mới lướt lên, thấy không? Thì bây giờ mình có cái chí. Hôm nào mà quý Phật tử gặp khó khăn thì sắp xếp một việc đi mà nó khó khăn cái gì đó nó cản trở thì ráng tinh tấn rước lên, đó là mình thắng, thắng ma. Còn mình xui xui chèo mắt máy là ma thắng mình. Hết tội có gì đâu, nói là không có gì chân à. Rồi Phật tử cố gắng mà mình hiểu ý niệm đó, mình hiểu ý niệm đó để mình lướt qua mọi khó khăn, lướt qua mọi vấn đề, để mình tiến tới đạo mới được. Chứ nếu Phật tử không khéo là bị gì? Ma nó kéo kiều ma ngủ ấm là ma ngũ dục. Ngũ dục là sao? Là vô lượng kiếp. Bây giờ mình ở cõi này, tạm nói là người ở cõi này đi. Bởi vì và danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, thích cái đó ưa cái đó không à. Ba cái đó nó xây quanh nó lâu, tìm ở cơ thể mình rồi. Bây giờ mà làm khác mà nó không chịu, cái tâm nó không chịu, nghiệp nó không chịu. Mà Phật tử không tinh tấn, không có niềm tin vững chắc, không tinh tấn được là bị nó kéo lên ngay. Bởi như là người học đạo như thuyền đi nước ngược, chèo chống ngược, nhưng mình buông chèo mát mát bắt đầu trở liền. Và tại vì hồ vô lượng kiếp tới giờ mình sống trong ngũ dục, nó quen nó rồi. Nhất cái là trở ra tới về cái thói quen mình liền. Bởi vì bây giờ mình đi ngược cái thói quen. Mà bây giờ mình không có tinh tấn, mình không cố gắng được, không chịu cực khổ chèo chống là gì? Là nó trở về cái thói quen của ngũ dục. Đấy, vì đấy cho nên Phật tử phải nghe pháp, học đạo, gần bạn đạo, tinh tấn tu trì, khuyến khích với nhau. Người lôi, người kéo, người đẩy mới được, mới là tiếp duyên cho mình, mới vượt qua cảnh nghiệp. Bởi vì Phật tử mà nào tu lâu lâu có thấy bạn mình, bạn bè đạo đâu còn nhiêu đâu, phải không? Bạn bè tu đâu được nhiêu đâu. Hồi đó rơi rớt một lần, cả xuất gia, cả tại gia, là con mang ngũ dục nó kéo, nó kéo lên, nó cho mình đi. Muốn về Phật cũng là một vấn đề. Phật tử niềm tin vững chắc, mà tu hành tinh tấn mới được. Hồi đó sư có người quen đó, ngoài đời quen đó, tên Lộc, rồi muốn ăn chay gặp Pháp Tâm ăn chay, nó thèm, nó trả ngã mặn hoài, nó ăn chay nó thèm đồ mặn quá, ăn không được. Cái làm sao cũng nói là cho mày ăn được thì nhịn đói. Đói quá à, ăn. Bắt đầu nó thèm ăn mặn, nhịn đói. Đói riết là nhịn đói luôn. Nhịn đói à, đói riết, bắt đầu nó thèm ăn. Bây giờ đói quá rồi, ta ăn sao ăn chay mới được nha. Mà tinh tấn như vậy mới được. Chứ hồi tử nó đòi ăn rồi, sợ nó thôi trả lời, mới ăn chay vài ngày muốn ăn mặn rồi. Nó muốn mặn biết sao trị nó. Bây giờ người nhất quyết. Thật ra cái gì một gì mà nhiều vậy, như vậy chứ không phải một người đâu. Sư nghe nói nhiều người vậy là chỉ có cách đó mới thắng được thôi. Không, thôi ăn chay thấy không ngon, nhớ đồ mặn, cho mày không ngon, hoặc nhịn đói cho mày không ngon, nhịn đói thấy mồ ăn được. Đói quá là ăn, phải ăn à, gì cũng ngon hết á. Không thật vậy, mà Phật tử cái gan nhịn đói mới được, chứ chịu nói hoài làm sao mà tiến tới được. Bởi vì mình khó lắm. Phật tử ráng cố gắng rồi, giờ ngồi niệm Phật là nó ngồi nó nghĩ đâu đâu mà nghĩ không được. Bởi chưa thấy nè, ví dụ như ngồi im lặng tâm mình thanh tịnh niệm Phật, đi xuông xuông ngồi bao lâu cũng được chứ. Mà nó bắt đầu nó giọng, nó bắt đầu nó không muốn những xả đứng đi rồi, hắn là phiền hại gì nó ngồi mới được. Nó Phật tử với là khi mà ngồi công phu niệm Phật là Phật tử ráng buông xả hết, buông duyên, đừng nhớ nghĩ cứ lo để niệm Phật là Phật tử ngồi hoài cũng được. Mà mình ngồi niệm Phật đó, mình nhớ đủ chuyện, bắt đầu là nó không có giờ ngồi lâu nữa chứ. Nó muốn xả muốn đi rồi, ngồi đó. Thật ra bây giờ mình làm sao mà mỗi ngày mình đối cảnh, đối việc, tiếp xúc mọi duyên mình buông xả, tiếp nói ăn làm rồi thứ việc cũng làm được rồi buông xả đó. Phật tử phải cố gắng như vậy mới được. Rồi điểm nữa là mình tu này cố gắng khai thác kêu hàng tỉnh giác, bên thiền tự lực ta càng hàng tỉnh giác mới kết quả được. Hàng tỉnh giác là gì? Là khi mà tâm nó vọng động mình trở lại tự tánh, sống tự tánh thanh tịnh mình liền. Còn mình quên niệm Phật là mình hàng tỉnh giác nhớ niệm Phật liền. Thật ra bây giờ Phật tử phải làm sao khai thác sáng quét nhà cũng là cây chỗ quét Nam Mô A Di Đà Phật, quét quét Nam Mô A Di Đà Phật quét. Phật tử đi chợ hay đi đâu bất kỳ, đi hay đi về, đi sự xác Nam Mô Phật, từng bước chân đi niệm Phật. Phật tử nấu cơm vừa vô gạo Nam Mô A Di Đà Phật vô gạo. Người mai giá vừa đạp mai vừa Nam Mô A Di Đà Phật mai giá. Nó là bây giờ mình có đó hàng tỉnh giác. Khi mình quên niệm Phật là mình biết mình đã mất chánh niệm rồi. Phải là phải cố gắng như vậy đó. Nhưng mà tự quen rồi, sao nó quen rồi nó dễ, mới thì khó. Cái gì cũng vậy trơn á. Mình tự tu là tập là sửa mà. Mà sửa nó ngược cái thói quen mình hồi xưa tới bây giờ. Cho nên Phật tử cố gắng một chút nha. Cố gắng sửa. Mà nó mất tỉnh giác là tỉnh giác liền. Mà mình dễ quá. Người ta bên thiền người ta phải ngộ tâm thanh tịnh, ta mà rất là vô vi, cái tâm không hình tướng không màu sắc, mà trở về tự tánh nó đòi hỏi người cái ngộ đạo nó rất là vi tế. Còn bây giờ mình niệm danh hiệu Phật mà cũng gần bằng cái là tánh thấy tánh nghe, bằng nhận tự tánh mà sống, thì Nam Mô A Di Đà Phật, chào hồng danh muôn đức của Phật Đà Đại Từ Đại Bi, để cái hồng danh vô lượng công đức đó để cho mình niệm, để cho cái người mình là cái người nghiệp đặng phước khinh nè, mình nhớ dễ cái tướng rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, cái danh hiệu rõ ràng rất dễ nhớ mà rất dễ cho mình niệm dễ đó. ha, thì đòi hỏi mình phải cố gắng chút trong mọi lúc. Thì khi nói sơ tử, có khi ta niệm nhắm mắt lại mình đổi thay đổi cái quan nghi, mình niệm ngồi mình niệm theo nhịp tim đập cũng được, niệm theo bước đi cũng được, niệm lúc chổi quét cũng được, niệm lúc vô cơm cũng được, niệm đi làm ruộng cấy cũng được, khai thác được hết à, chưa thấy khai thác được hết trơn à, có không? Được hết trơn. Nói người ta nói một tử là sư có hành hết á, cái gì chúng niệm Phật được chứ, ủi đồ niệm Phật cũng được. Mà tử thấy được không? Ủi đồ tôi lo ủi đồ sao niệm rất là sai đấy, ủi đồ cũng được. Rồi bây giờ người nào buôn bán á, sư thấy vậy cũng ráng cố gắng mình quen à. Bây giờ đưa mình 20 ngàn, thôi là 7 ngàn, nam mô về Phật 1 ngàn, nam mô Phật 2 ngàn, 5 ngàn, nam mô 5 ngàn. Mà không cần đếm cái tánh mình năm cái sư nói tự nghe cái tánh linh mình đặc biệt lắm. Khi Phật tử niệm Phật tự nhiên mình dòm vô rồi thôi à. Nhưng mà nam mô về Phật, nam mô về Phật 3 lần tiếng nữa, nam mô về Phật đưa 1 ngàn, nam mô về Phật đưa 8 ngàn thứ nhì, nam mô về Phật đưa 5 ngàn là tự nhiên Phật tử thấy cái không cần nam mô về Phật là tự nhiên mình đưa là đúng chân à. Cứ dễ đến độ như vậy đó. Xưa đọc cái giai thoại bên thiền á, nhất là bên thiền thoại đầu nó khó chứ không phải dễ, mà bậc thượng căn thượng trí tu mới được. Nhưng có cái cô đó không có thượng căn thượng trí, thường thôi, ở nhà nấu cơm chiên xào, nhưng mà hằng tỉnh giác. Nên chắc là tổ Trường Châu nó, người ta hỏi chỗ tổ Trường Châu nó, con chó có phải tánh không? Không. Thì cổ chiên cá cũng không, rồi đặt rau cũng không, nấu cơm cũng không, không. Tại sao mà tất cả chúng sinh Đức Phật nhất thiết chúng sanh giữ Phật tánh, cho nên người vật con chó có Phật tánh mà bây giờ tổ nó không là lý gì? Đó là cái phần kêu là nghi tình đó, là phần chiếu của tâm vậy chứ. Rồi khi mà nghi tình được đầu yên lặng đẻ thanh tịnh, đó là phần tịch của tâm, là làm sao cho hết vọng. Cái thời gian sau cái vào mà cứ dịch xào nấu lặt rau đi chợ gì cũng nhất những chữ để chứ không, và đặt câu hỏi nghi tình hoài. Thời gian sau có chứng ngộ là tâm rỗng ráng thanh tịnh, là bắt nhập tâm, bắt đầu chứng ngộ câu tại sao không. Đó là cái người nữ mà chứng thiền nó khó bằng vạn lần hơn niệm Phật mình đó, mà chứng ngộ đấy, đắc đạo luôn á, trong giai thoại thiền á, mà ta làm còn được. Bởi vì khi mà cứ người chí tâm chí thành là ai làm chuyện gì cũng xong, chuyện gì cũng thành. Mấy bà thường đó, người đàn bà thường đi chợ, cái người sống như bình thường mà còn chứng đạo đắc quả, mà Phật tử có thiền là nó khó. Khó nhiều lắm, rất là khó hơn niệm Phật đi lắm, người ta còn chứng được. Thì Phật tử cái này chuyện dễ hơn, thì mình làm không được là gì? Là cái tâm mình không tinh tấn đó. Phật tử không được tinh tấn mới làm cái này khó kia khó. Còn mình tinh tấn làm cái gì cũng được, cũng niệm Phật được. Mà niệm Phật là gì? Hết giọng là quên chớ à. Tất cả pháp tu nào đòi hỏi mình hết giọng, thì có không niệm Phật cũng vậy, mình cũng hết giọng là quên chớ. Càng bởi thường thường sẽ nói Phật tử hoài là mình cố gắng, thấy không? Niệm Phật ít là khổ nhiều, niệm Phật nhiều là khổ ít, niệm Phật thuần là hết khổ. Chuyện nó quá rõ ràng. Đặng Phật tử tinh tấn mà tôi chưa nói về hiện lại tại sao khổ. Đức Phật nói là gì? Cái vọng tâm vọng niệm là khổ, mà nếu mình niệm Phật là gì? Là chánh niệm thì đâu có khổ đó. Còn nếu vọng niệm nhiều thì mình khổ, cho nên niệm Phật ít là khổ nhiều. Tại niệm Phật ít là vọng niệm nhiều là khổ nhiều, có gì đâu. Đó không? Còn niệm Phật nhiều thì là gì? Niệm Phật nhiều vọng tưởng ít là khổ ít. Còn thường niệm Phật thì tất nhiên là hết khổ. Cái chuyện nó rõ ràng, chứng minh ai chứng minh cũng được, rất là khoa học chứ không có gì mù mờ hết chứ. Cái chỗ này mù mờ nè đó, bây giờ tử cái chỗ này rất là mù mờ, ta kêu tín ngưỡng xuông á, thường á. Bây giờ ví dụ lên cầu bà cho gì á, cho tôi làm ăn được, mua may bán đắt, cho tôi độ qua tai nạn khỏi, thiệt nó là mù mờ đó, nó không có chứng minh được gì rõ ràng chứ. Nhưng mà cái đó là trình độ thấp được. Mẫu tử mẫu giáo lớp 1, lớp 2 là vô đông lắm, hàng ngàn hàng muôn thì đi thì chứ không phải sai. Cho người ta có niềm tin bước đầu đi, có trời có Phật có thánh có thần đi đó, thì cũng được cái bước đầu. Nhưng bây giờ mình lên trên đi cao rồi, trình độ khá rồi, rất là khoa học rõ ràng, mình làm vậy hết khổ. rất là khoa học. Tại vọng niệm là khổ, mà mình hết vọng là hết khổ, chuyện đó là rõ ràng, chứng minh rõ ràng được. Đó, chứ không có gì lạ chứ. Rồi bây giờ Phật tử cố gắng nghe rồi có tinh tấn tu trì niệm Phật. Mà tất cả Phật, tất cả vị tổ rồi sư lặp lại thì khuyên mình tinh tấn niệm Phật, có niềm tin vững vàng là mới tinh tấn được. Đó, cái nguyện rõ ràng, cái đường hướng mình đi rõ ràng thì mình gì, mình mới lướt qua mọi vấn đề khó khăn khổ khó trên cõi này. Bây giờ nói lại là cái điểm thứ 10 chưa hết nữa. Chỉ phát đại bi bình đẳng nay đã thành Phật, chỉ trụ vào cái tâm tha lực mà niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc đã được dự vào sự lai ninh của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ tiếp. Chỉ trụ vào cái tâm tha lực mà niệm Phật. Đôi khi tại sao người nhấn mạnh chỉ trụ vào cái tâm tha lực? Là mình nhận thấy rằng mình, chứ nói lại là nghiệp nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn, mình mới là gì, là nương vào nguyện lực Đức Phật A Di Đà. Đấy là cái tâm tha lực, mình mới nương vào cái đại nguyện Đức Phật nè, đó cái tâm tha lực chứ không phải tự lực. Có nhiều người tự lực là ỷ lại là mình tự tu tự chứng được rồi, không cần cái bên tha lực, cái đại nguyện Đức Phật thiết duyên nó khác đó. Còn mình thì mình phải gì, mình phải nương vào cái đại nguyện Đức Phật nè, mình mới gì, mới thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Đó, nó khác rồi. Thật ra gì, là ngài khuyên là chỉ trụ vào cái tâm tha lực mà niệm Phật. Rồi tại sao mà nói chỉ trụ cái tâm tha lực mà niệm Phật, nó khác chỗ nào? Có nhiều người vẫn niệm Phật nhưng mà không có nhận được cái tâm 48 lời đại nguyện Đức Phật nè. Người ta niệm Phật để trừ vọng niệm, thành tu thiền mất rồi. Thật ra ngài mới nhấn mạnh Phật tử lý chỗ này, chỉ trụ vào cái tâm tha lực mà niệm Phật. Còn có nhiều người vẫn niệm Phật mà không trụ vào tâm tha lực, là gì, tự lực để trừ vọng niệm thôi. Nhiều lắm nha, một số người không tu, không có hướng dẫn đúng cách tu tịnh độ đó, người ta vẫn niệm Phật nhưng mà tự lực, không có trụ vào tâm tha lực, nó khác đấy. Cho nên tổ mới nhấn mạnh mình phải trụ vào cái tâm tha lực mà niệm Phật mới đúng. Thì sao? Thì chỉ trong khoảnh khắc, đấy, một sát na, một tích tắc, đã được dự vào lai sự lai nhân của Đức Phật như thế nào. Ngài nó muốn nói là gì? Chỉ trong tích khoảnh khắc, thì cái này ngài nói không có nói về cái gì, khoảnh khắc là giúp lâm chung. Nhưng mà Phật tử phải hiểu hai mặt về cái lý đạo là gì. Nay niệm Phật là nay nguyện sanh, là nay vãng sanh, là nay độ sanh. Nay nguyện sanh là nay vãng sanh, lúc nghe lúc Phật tử nguyện vãng sanh là Phật tử được vãng sanh rồi, phải không? Nghe lúc Phật tử phát nguyện là Phật tử được vãng sanh rồi. Cái mới ăn với câu này mới hiểu được đó, mới hiểu được câu này, phải không nè? Nay nguyện sanh là nay vãng sanh, là nay độ sanh. Cái chuyện này sư phải lặp đi lặp lại vài vì cái lý đạo nó sâu, thấy không? Nay gì? Nay nguyện sanh, nay vãng sanh rồi. Thì Phật tử nó thưa sư, bây giờ mỗi bữa có phát nguyện thấy vãng sanh đâu? Xin thưa có đấy, không? Xin thưa có, chỗ này thì lặp đi lặp lại hoài vô ý niệm. Nay nguyện sanh là nay vãng sanh, là hiện Phật tử thành lòng nguyện về của Phật A Di Đà thì tên tuổi mình có ứng rồi, vì cái tâm mình có ở Tây Phương Cực Lạc rồi, và mình thành lòng nguyện làm ứng rồi. Cho nên một vị thánh nhân nói rằng ở trần hương đốt một cây mà nơi tòa sen báo dừng máy bay vào ứng liền. Ở trần hương đốt một cây là Phật tử đốt hương phát nguyện mỗi bữa tối đó, và nơi tòa sen báo là Tây Phương Cực Lạc ao Liên Trì. Ao Liên Trì là cái ao gì, hoa sen. Đó, Liên Trì là cái ao sen báo. Đó, thì ở trần hương đốt một cái nơi tòa sen báo dừng máy bay vào, đó là ứng liền. Tên tuổi mình có ở nơi tòa sen báo thì vừa lạc liền. Mà tâm thanh thì sen được, tôi hào mình nguyện cái đó rồi ra mình tâm thanh tịnh tốt đẹp, hiền lương quý báo tốt đẹp, thì Phật tử mới sen trên Tây Phương mình mới tươi. Tên tuổi mình ghi đó rồi, cái tòa sen mình có rồi, Nếu thành lòng phát nguyện ứng rồi, thấy không? Thì Phật tử mới hiểu được là tha lực niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc chút tích tắc thôi, sát na thôi, đã được giữ vào sự lai nghinh Đức Phật nào. Ý lai nghinh là gì? Là Ngài đến rước, hiện thân đến rước mình. Nhưng mà cái lai nghinh này cũng là gì? Tên tuổi của Đức Phật ghi tên vào sen báo rồi, chứng thực rằng mình sẽ được Đức Phật là và chư thánh chúng lai nghinh đến rước rồi, bảo đảm. Mà nếu làm sao bảo đảm, mà bảo đảm sao mới được? Bởi vì tâm thanh sen được tươi màu, tâm mình thanh tịnh, tốt đẹp, hiền lương. Còn tâm trọng rượt là gì? Là nhiễm trần, là nhiễm ô dục, là dữ dằn, là quấy ác, là xấu xa. Thì không ứng trên tòa sen nó héo. Mình nguyện đó, mình về cõi làm hiền người, hiền người lành, thượng thiện nhân mọi nhật. Cái tâm mình nó quá trượt nhơ, vậy thì không ứng đưa trên đó được. Hồi mình thành lòng phát tâm là ứng tên tuổi. Nhưng mà ra ngoài mình tiếp xúc cảnh đời, mình không có cái tâm tốt đẹp thì tất nhiên là gì? Hoa sen sẽ héo. Còn tâm trọng trượt, sen xào héo ngay. Đâu rõ ràng đó. À, cái chuyện đó mình cũng biết nữa. Bây giờ ví dụ như bây giờ nếu mà chứng minh khoa học ở cõi mình nè, Phật tử làm bố thí, làm lành, làm hiền, cái tâm mình nó vui lắm. Còn làm ác, làm quấy, cái mặt mình héo xào. Chuyện nó rõ ràng. Nổ cái hoa sen hiện cái mặt mình đây là mình thấy rõ nó ứng với Tây Phương Cực Lạc rồi. Mình làm lành, làm hiền, làm đức bố thí ăn cho thì tâm mình nó vui, con người mình nó vui lắm, gỡ mặt vui vui lắm. Mà làm ác, làm quấy thì gỡ mặt nó héo xào, thấy không? Thì cái mặt mình nó héo xào thì hoa sen trên Tây Phương cũng héo xào. Cái chuyện nó quá rõ ràng, thấy không? Bây giờ tự thấy bao nhiêu chưa nghe nói rất nhiều người khi mà gặp người hiền sao tôi thấy cảm tình liền à, mà tôi gặp mấy người mà ác mà cướp của giết người, gặp kiểu đàng đàng sát khí thấy ớn liền. Tôi gặp mặt tôi sợ liền, nhiều người tôi gặp mặt tôi sợ liền, nổi óc nổi da gà sợ. Đó là sao? Kêu rằng tướng tùy tâm sanh. Tướng tùy tâm sanh là con người mình từ tâm mình hiền đức thì nó hiện ra con người hiền. Mà cái tâm mình quấy ác, cướp của giết người thì hiện ra là cái con người cái mặt mình đáng sợ. Bởi vì người tôi gặp giờ gặp nó kêu đằng đằng sát khí. Tự nghe nói câu đó không? Ớn liền. Tự nhiên nó vậy. Bởi vì bên sách tướng là nó kêu gì? Tướng tùy tâm sanh. Tâm hiện ra tướng. Bởi vì kêu rằng ma y thành tướng, ta kêu ma y thành tướng, ta học cái tướng để ta đoán cái tâm người đó. Cái tâm nó hiện ra con người hết trơn. Đó là do vậy. Hiện ra tướng, tại vì mấy ông thầy mây thành tướng, tôi nhìn tướng mình tôi biết mình sao nói trúng chân, không bao giờ nó sai chứ. Đó là người ta học cái kinh nghiệm cái gì, mấy sách nó có chứ phải không? Đúng là người ta nhìn gương mặt mình sao đó, trong sách nói hết gương mặt sao đó, nó lộ cái chỉ đường chỉ gì đói, nó lộ ra con đường chỉ gì đó giàu sang phú quý, nó lộ ra thế nào là người tốt, lộ ra người hiền, lộ ra người xấu, nó lộ ra đó hết trơn, tôi nhìn tôi biết hết trơn ha. Và đó bây giờ mình hiểu vậy rồi á thì mình làm lành làm thiện thì tâm mình nó tươi, mà làm lành làm thiện nguyện có Phật được thì hoa sen nó tươi. Bí ta kêu tạm nó, mà thường thường ta nói rằng gì gì dương cảnh với âm, âm cảnh gì đồng nhất lý nè, dương gian âm cảnh đồng nhất lý, là dương gian dương trên cõi trần mình giờ âm cảnh là cõi địa ngục, đồng nhất lý là cũng một lý thôi à. Chỉ một lý thôi là gì? Là cũng một tâm thôi, nó lý, lòng nhất lý là tâm. Tâm mình thiện lành thì mình an vui quốc lạc, còn tâm mình ác quấy thì đơn ngục. Không có gì, cũng tâm đó. Phật tử học cái 10 pháp giới về lâu lâu coi nha, cũng có chữ tâm. Nhưng mà ra Phật, ra trời, sinh văn, dương giác, Bồ Tát, địa ngục, quỷ súc sanh đủ. Đó là một tâm đấy mà nó ra 10 cảnh giới, 10 pháp giới. Thành ra mới hiểu được dương gian âm phủ đồng nhất lý là chỗ đó, phải không? Mà bây giờ dương gian Tây Phương đặt đồng nhất lý là cũng chỗ này, phải không? Nhất lý. Nếu Phật tử nguyện Tây Phương Lạc làm lành làm thiện tốt thì gì? Tòa sen báo tươi nở, tên tuổi mình hào quang chiếu sáng. Phật tử ở trên đó luôn luôn hoa sen hào quang chớp chớp chiếu sáng nha. Cái đèn chiếu sáng đây không bằng đâu. Đấy. Thì cho nên Phật tử mới hiểu được câu niệm Phật trong khoảnh khắc Trong này nghe tổ không có nói khoảnh khắc là khoảnh khắc trước về lâm chung. Trước diện chung là Đức Phật lai nhưng mình rước về Phật, nhưng mà cái lý đạo ngay nơi rút Phật tử phát nguyện, hay là trong khoảnh khắc là tên tuổi mình có thể vừa được lạc rồi, là Đức Phật lai nhưng rồi đó, Đức Phật tiếp duyên cho mình rồi. Đây đó, thì hiểu rõ như vậy đó thì Phật tử mới rõ ràng sự tu trì mình, mới lý sự mới nguyên dung. Theo giảng đạo và tự học đạo và nghe giảng đạo là phải hiểu cái lý sự nguyên dung như vậy. Mà nếu mà tự hiểu tâm rồi thì không có lấy làm lạ. Còn chưa rõ tâm mình đó thì thường thường tự đặt câu hỏi nha, nói là sao mà mình đây rõ ràng mà giảng sanh đâu, cứ học hiểu cái sự không mà không hiểu vật, không hiểu chân tâm mình thì đâu được. Và đa sư giảng mà tự lâu lâu giảng xen chân tâm hoài, mấy kỳ trước tự nhớ không, cũng có giảng xen tâm hoài thì mới hiểu được rõ cái vấn đề này. Thì Phật tử hiểu rõ, nghe sư giảng rõ, tới lui rồi, nghe quen rồi, có niềm tin rồi, thì không bao giờ hỏi Đức Phật cái đạo đến trước hay không. Vậy có nhiều Phật tử cũng hỏi sư vậy đâu, chưa bây giờ sư dạy vậy, tôi ráng tinh tấn tu niệm Phật mà không biết tới giờ nằm chung Đức Phật trước còn không. Mà nếu Phật tử hỏi câu này đó, ngay lúc Phật tử phát nguyện là rước rồi, là về Đức Phật lai ninh rồi, mà còn đòi hỏi rước hay không nữa. Như vậy là chưa rõ niềm tin trọn vẹn, chưa học đạo trọn vẹn. Mà nếu mà tự học đạo trọn vẹn thì cần gì đến tới giờ chung, tự đâu cần tới giờ chung, mà ngay nơi Phật tử phát nguyện là gì, là được giảng sanh rồi, là được độ sanh rồi. Cái quan trọng là sư lặp lại, Phật tử nói bây giờ sư độ sanh đâu, con tu học có độ ai đâu, mà nói Đức Phật nó là ngay lúc phát nguyện là độ sanh. Xin thưa, độ sanh là độ chúng sanh trong tâm mình. Cái khởi nghĩ, khởi tưởng, khởi nhớ đó là chúng sinh á. Cái vọng niệm mình là chúng sinh á. Mà cái vọng niệm mình nó vào những cõi trong 10 cõi đấy. Thấy không? Cho nên sọt lại, khi mình khởi niệm lên luôn luôn rơi trong 10 cõi, 10 pháp giới. Là trong cái cõi 10 pháp giới có ghi trong này nè. Thấy không? Ghi không nè? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân, thiên, tinh gian, dương gián, Bồ Tát, Phật. Mà khi mình khởi vọng niệm đâu rồi vào pháp giới đó. Mà mình khởi niệm tà ác thì đưa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình lo mình phát nguyện là mình không có ô nhiễm cảnh này nữa. Mình thành lòng phát nguyện có Phật rồi thì mình không ô nhiễm nữa, mà nhờ nguyện sâu mới gì, mình nhờ cái tính sâu mà nhờ nguyện thiết thì công hạnh mới vậy. Mình tha thiết niệm lo niệm Phật không à, thì lúc bây giờ một niệm Phật là độ cái gì, một niệm trừ muôn niệm, một niệm Phật trừ muôn niệm chúng sinh, một danh hiệu Phật là độ muôn gì, độ muôn chúng sinh. Có sức quay thần như vậy, một danh hiệu Phật thành lòng độ muôn chúng sinh, là muôn niệm vọng lữ đó, tự ra không. Cho nên một niệm trừ muôn niệm, một niệm độ muôn niệm vọng lữ đó. Phật tử phải hiểu cho rõ ràng như vậy đó, rồi mới hiểu được cái câu Phật nói, cái lý đạo nó sâu như vậy đó. Là nói gì, nay phát nguyện là nay giảng sanh, là nay độ sanh. Mà khi Phật tử thành lòng rồi thì cái cõi này không ô nhiễm mình nữa, không dính mắc nữa. Tôi thanh tịnh, tôi nguyện tha thiết nguyện gì của Phật rồi thì không cần đôi chối cõi này. Ai nói nặng nói nhẹ thì tôi cũng nam mô về Phật, tôi không cự lại. Vì tôi nguyện của Phật rồi, cõi này bây giờ đối tôi nó không thành vấn đề nữa. Còn bây giờ Phật tử người ta nói nặng chút cái đứng là đâu chối, sao tôi không biết đọc gì ba mà nó nặng, chạm tự ái tôi giữ ra cái lo cự. Thì Phật tử đâu độ sanh, Phật tử chúng sinh Phật tử cho nó thêm nữa độ ai. Nhưng mà khi mình ai nói nặng nó nhẹ hơn thua mình, nam mô giờ Phật, nam mô Phật, đó là Phật tử độ sanh, chấp nhận chưa? Hiểu được cái lý này thì Phật tử mới gì? Mới hiểu được cái câu nay niệm Phật là nay giảng sanh, là nay độ sanh, ngay lúc Phật tử phát nguyện. Mà sư giảng thêm một tưởng cái nữa là nay là kiếp này. Kiếp này mình phát nguyện thì tới cuối cuộc đời mình, tới giờ lâm chung là mình được Đức Phật A Di Đà lai nghinh. Nó hai trường hợp giảng. Mà cái lý thì đốn ngộ vãng sanh này cái lý. Nó hai mặt lý sự. Được không? Thì sư giảng về mặt lý cho Phật tử là ngay lúc Phật tử niệm Phật là Phật tử vãng sanh rồi. Mà nếu Phật tử có niềm tin trọn vẹn như vậy rồi thì không bao giờ hỏi câu là thưa sư niệm Phật như vậy được giảng tới giờ lâm chung Đức Phật trước hay không, được giảng sanh hay không.
đang mình có niềm tin trọn vẹn nên được Phật là tên tuổi mình đài vàng sen ngọc mình có rồi.
Mà kỳ chưa nhớ có kỳ nào sẽ đọc một số cái sự tích Phật tử đó, ha, một số sự tích là những người đây mình đưa niệm Phật mà hồn du cực lạc Đức Quan Bồ Tát dắt về Tây Phương cực lạc là tên tuổi cái người dưới này niệm Phật là có tên tuổi đó trơn rồi. Đó thì đã giảng sanh là như vậy nha. Cho nên Phật tử có sự tin tưởng trọn vẹn như thế này là mà lúc gì mà khi mình niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc đã được dự vào sự lai ninh Đức Phật này, trong khoảnh khắc quá tốt. Thì khi mình thường thường Phật tử có đọc cái kinh niệm Phật Ba La Mật đó thì trong đó là để pháp tu gì, Đức Phật chỉ pháp tu gì là đốn ngộ giảng sanh. Đốn ngộ là chỉ thẳng, pháp thiện thiền đốn ngộ chỉ thẳng tâm người sẽ tránh thành Phật. Mình đốn ngộ giảng sanh là ngay lúc mình phát nguyện rút giảng sanh. Mà bây giờ ở bên xin nói tự nghe cái chỗ lợi ích nữa là bên thiền ta đốn ngộ nhưng mà không đốn ngộ bằng pháp môn tịnh độ. Ta kêu rằng pháp môn tịnh độ là viên đốn, đi thẳng, thẳng hơn cái pháp đốn ngộ. Tại sao? Là bên thiền á, sự lập lợi chỗ này rất là quan trọng. Cả bên thiền, thiền mà khởi đầu đó, được thấy không? Mấy tổ là thiền tông là cao đó, tối thượng thừa, thiền khởi đầu thiền cũng tối thượng thừa. Mà ta nói con như con mọt đục bắt te, kêu rằng tung siêu tam giới, đục hết bắt te này, đục nữa, nó ra tới ngọn tre mới thoát khỏi tam giới. Bây giờ mình Đức Phật chỉ cho mình cách hoành siêu tam giới là cõi đồng cư Tây Phương, cõi tịnh độ ta bà mình nè, đồng cư ta bà, bên kia đồng cư tịnh độ đi ngang, đồng cư này đi ngang qua đồng cư kia, là kêu như là con mọt đục ngang mắt đen. Đức Phật thánh gia hộ mình chỉ phương cách, không có đục thẳng nữa mà đục ngang, phải không? Thì từ đồng cư ta bà đi thẳng sanh ra Tây Phương, đồng cư Tây Phương tịnh độ, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phật tử thấy nó quá dễ dàng không, quá tốt đẹp không? Mà Phật tử là mình gì trong niệm Phật là sao? À, thật vì sanh tử mới phát lòng mùa đề. Mình Phật tử nhớ rằng niệm Phật là vì thoát khỏi sanh tử luân hồi. À, luôn luôn mấy cổ đức ta để ra điều là sanh tử sự đại và nhất quyết kiếp này để giải quyết sanh tử luân hồi. Thì mình tu tịnh độ vậy là nhất quyết kiếp này là gì? Là giải quyết sanh tử luân hồi. Mà mình người ta giải quyết, người ta ngộ tâm, ta chứng tâm, không còn vọng niệm nữa, kêu nghiệp sạch tình không. Cái đó thôi. Còn mình cũng là gì? Mình cũng về thật gì sanh tử mà gì? Mình về Tây Phương cực lạc cũng đồng thôi. Đó. Bên bên kia thì thoát khỏi sanh tử luân hồi cũng thoát, mà mình về Tây Phương cực lạc cũng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái chuyện đó giải quyết sanh tử luân hồi là điều mấu chốt. Cho nên Phật tử nhớ rằng mình tu niệm Phật, tu tịnh độ là gì? Là phải gì? Thật vì sanh tử. Đó, muốn phát lòng bồ đề. Chứ không phải đừng nói tôi niệm Phật rồi muốn làm hiền làm đức rồi cho tôi con tôi thi đậu rồi kiếp sau tôi giàu sang rồi tôi đừng gặp tai nạn, không nên. Cái chuyện đó là thường tình lắm. Niệm Phật Phật tử phải nên, cái này cổ đức chỉ cho mình, Phật chỉ hướng dẫn cho mình. Nên niệm Phật là gì? Để cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái người nó mới biết tu đó, biết cách niệm Phật đó. Còn niệm Phật là cầu này cầu kia, thường tình là cái người thường thôi, không biết cách, đó không? Phật tử đây mình là người Phật tử, mình tu biết cách hết rồi thì Phật tử cố gắng để được tu tinh tấn, để được đúng cách để vãng sanh ngay kiếp này. Sư lập bị đọc lại hoài, nhấn mạnh hoài những câu là để Phật tử tinh tấn và tu cho đúng cách, và để là cái tính thành, cái tâm mình phải được thành tính mới kết quả. Cái chỗ này là quan trọng, phải thành tính đó. Tính cho sâu mà rất là lòng thành đó mới kết quả. Cho nên Phật tử thấy nhà Phật thường thường nói gì? Thành lòng nước lã phế nên hồ mà. Cái lòng thành của mình rất quan trọng, mà nước lã mà tôi muốn thành hồ cũng được, nó cũng thành hồ được đó. Cho nên Phật tử phải cố gắng. Ở bên Thiên Chúa ta cũng nói nè, nếu đức tin các con bằng hột cải thôi thì không biểu cái núi này từ đây giờ qua bên kia, từ sông bên đây giờ qua sông bên kia cũng được. Ý muốn nói là cái đức tin mình nó sâu chừng nào là tốt chừng ấy, muốn gì được mấy. Thật ra Phật tử cố gắng
để tu trì, được có niềm tin cho nó vững chãi, sâu chắc, để tinh tấn tu hành thì kết quả hết. Bởi Phật tử nghe chỉ tu đàng hoàng là tu tinh tấn là ngay kiếp này Phật tử giải thoát hết, không người nào sót hết. Đó là cái đại nguyện Đức Phật làm vậy.
Bây giờ có Phật tử Dân Ngọc hỏi sư cái này tạm để ý. Bây giờ sư hồi nãy sư giảng đó, thì nói Phật tử nào tu đúng cách á là phải nguyện về cổ Phật, làm Phật độ chúng sinh, chứ không nên niệm Phật mà cầu sanh quyền quan vua chúa, hay là giàu sang, hay là cõi sanh diệt chư thiên cũng không nên nữa, thấy không? Rồi bây giờ nếu Phật tử mình như bà Nhân hỏi, gặp cái tai nạn khó khăn, mình có nên để niệm Phật hay niệm Quán Âm để cầu được cứu độ hay không? Nếu bây giờ xin trả lời thế này: Đức Phật A Đà, Đức Quán Âm, mình nhớ rằng Đức Quán Âm Bồ Tát á, thị hiện ở đây rất là nhiều. Quán Âm Nam Hải, Quán Âm Diệu Thiện hay là Quán Âm Thị Kính đều là Đức Quán Âm thị hiện, thị hiện cả. Mà Quán Âm Đại Sĩ là Đức, cái báo thân Đức Quán Âm là ở Tây Phương Cực Lạc hầu Đức Phật A Đà. Còn điều này là quá thân của Ngài, phải không? Mà khi mà mình hiểu được vậy rồi thì chư Phật, chư Đại Bồ Tát là gì? Là độ sanh mà độ tử nữa. Được chứ, thí dụ bây giờ Phật tử nghe Trung Quốc Đại Sư nói nè, cúi đầu lại Đức Phật A Đà, thần chú dứt cấp nghiệp. Hiện mình niệm Phật Đà là trừ 8 ức kiếp sanh tử trọng tội, là độ sanh rồi. Nếu Phật tử niệm Phật A Đà là độ sanh rồi, hiện tại là mình gặp bớt nghiệp gì mình niệm Phật Đà là được giải cả. Mình tới không? Hay niệm Pháp Âm cũng được. Cho nên Ấn Quang Đại Sư Ngài cũng thường khuyên mình nữa, có thể Phật tử cái Quán Thế Âm Bồ Tát đó, cái danh hiệu rất là đặc biệt. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là mình thành lòng niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát bằng 60 ức Bồ Tát khác, bằng 6 ức Bồ, những cái danh hiệu Bồ Tát khác. Thật ra bây giờ mình cái danh hiệu Quán Âm nó trừ vọng niệm, trừ lòng dục, rất là hiệu quả. Cho nên Đức ông Tổ thứ 13 là Ấn Quang Đại Sư đó có khuyên mình là niệm, ví dụ một, có thể 1000 danh hiệu Phật A Đà, niệm 500 danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Tiếp đó, nhưng mà đừng bao giờ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hơn Phật A Đà không được. Là tại vì Đức Phật A Đà có đại nguyện, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không có đại nguyện. Nhưng mà mình diệt nghiệp, đúng không? Muốn diệt nghiệp, muốn Quán Thế Âm Bồ Tát độ, vì mình có nghiệp nặng quá mà không đủ sức để độ, thì Đức Phật Quán Thế Âm thành lòng niệm là cảm ứng Ngài độ mà. Đó là Quán Thế Âm có độ đó. Kim đằng thường thường khi nói Phật tử nên niệm là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là tầm thinh cứu khổ đó, đó. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đó. Đó, thật ra bây giờ Phật tử nên niệm cũng được, đâu có sao. Niệm mà danh hiệu Ngài và và mình không đủ sức để chuyển hóa cái nghiệp lực của mình thì bắt đầu là niệm đâu có sao, cũng tốt chứ. Thật ra chưa nói là Phật độ sanh độ tử luôn, chứ đừng nói Đức Phật A Đà hay Quán Âm là chỉ người độ sanh người độ tử, không phải đâu. Niệm Phật A Đà cũng giải nghiệp luôn, cũng hết nạn luôn, bớt, phải không? Thật ra bây giờ Phật tử có thể niệm nó được. Rồi Phật tử không phải nguyện, chứ nó ngộ đặc biệt nè. Phật tử nguyện cứ việc nguyện giảng sanh mà cái cốt ý, còn cái kia là tự mình niệm Phật là tự giải tỏa. Ví dụ tử công đức rồi thì Phật tử niệm Phật công đức rồi thì trong gia đình mình nên nắm con cháu thi đậu, làm buôn bán được, tại vì công đức của Đức mình vô mà, mình khỏi cần nguyện cái đó nhưng mà vẫn có. Còn mình nguyện cái đó mà không nguyện gì có Phật, đó là sai, là lỗi lầm rất lớn, hiểu chưa? Mình khỏi cần, Phật tử cứ có niềm tin như sư trọn vẹn đi, để danh hiệu Phật Đà độ sanh mà độ tử nữa. Thật ra nhưng mà mình quan trọng là mình nguyện về có Phật. Để Phật tử nguyện về có Phật đàng hoàng rồi, quan trọng là muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, tự nhiên cái danh hiệu nó giải tỏa tất cả nghiệp lực của mình và có phước đức không đức vô ngộ đó, khỏi cần nguyện cái đó là chuyện đó, không nguyện nhưng mà vẫn được trọn vẹn. Còn mình nguyện mà tu lo mơ là không được à? Không phải người nào nó nguyện tôi được giàu sang quý, con tôi thi đậu giàu sang, hay là được về cảnh chư thiên mà giữ chắc được à? Vì phải niệm,
mình niệm Phật cho khá ứng được nó mới là được những cái đó à. Còn bây giờ Phật tử nhờ tinh tấn mình niệm Phật, công đức rước mình nó vô rồi tự nhiên chuyển. Mọi người có nghe rõ này nha.